chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và Công đoàn số tháng 3 năm 2019. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị bài viết Tổ ấm thứ hai của đoàn viên công đoàn. Và tiếp theo là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động. Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo của quy định về chế độ tiền lương mới trong doanh nghiệp. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, xác định vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn đối với các phong trào thi đua trong trường học, thời gian qua, Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Độc Lập đã có nhiều nỗ lực xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đoàn kết, cùng nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.
Chị Chu Thị Hương Giang, nhân viên y tế học đường đã có 9 năm công tác và tham gia sinh hoạt tổ chức công đoàn Trường Trung học Cơ sở Độc Lập. Chị Giang chia sẻ, cách đây 4 năm khi con thứ hai của chị mới được 6 tháng tuổi, chồng chị không may mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Khi đó, đứng trước nỗi đau quá lớn như vậy, tinh thần chị hoàn toàn sụp đổ và không biết phải bắt đầu cuộc sống tiếp theo như thế nào. Lúc đó, ngoài sự động viên của gia đình, người thân, bạn bè, thì chị đã được tổ chức công đoàn nhà trường luôn động viên, giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất để chị vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống.
Tôi tự thấy là bản thân tôi thực sự được quan tâm giúp đỡ và tôi rất là tin tưởng với cái sự lãnh đạo của ban chấp hành công đoàn nhà trường đã giúp đỡ và động viên tôi trong rất nhiều những cái khó khăn đã trải qua.
Trong cuộc trò chuyện với chị Lâm Thị Bích Hải, Chủ tịch Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Độc Lập được biết, Công đoàn nhà trường hiện có 40 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của Công đoàn, Ban chấp hành Công đoàn trường đã xây dựng quy chế hoạt động song song cùng với hoạt động chuyên môn. Ngay từ đầu các năm học, Ban chấp hành Công đoàn nhà trường đã xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của Công đoàn cấp trên và tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia, đóng góp xây dựng chỉ tiêu, giải pháp thực hiện kế hoạch năm học, xây dựng nội quy, quy chế chi tiêu nội bộ, quy định liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật, đăng ký các danh hiệu thi đua, đồng thời được bày tỏ những thắc mắc, tâm tư, nguyện vọng với chi bộ, lãnh đạo nhà trường, công đoàn để kịp thời giải quyết. Chị Hải chia sẻ.
Để đổi mới được cái hoạt động của công đoàn thì nhà trường cũng đã phối hợp với chuyên môn để đầu tiên là phải bồi dưỡng cái đội ngũ cán bộ công đoàn viên chuẩn về trình độ cũng như là trên chuẩn đạt trình độ chuyên môn hiện. Thì ngoài ra thì cái công tác công đoàn hướng vào cái việc thực hiện cái chức năng bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp của công đoàn viên. Thì để làm được điều đấy thì đều phải xây dựng được cái mối quan hệ hài hòa ổn định giữa các ban ngành đoàn thể trong nhà trường. Thì cái hoạt động của công đoàn nhà trường thì cùng với hoạt động chuyên môn bám sát vào cái hoạt động của nhà trường, ví dụ như là tổ chức phối hợp để cho các đồng chí giáo viên tham dự các kỳ thi học giáo viên dạy giỏi cấp thành phố tổ chức vào tháng 11. Trường thì có 3 đồng chí đi tham dự thì cả 3 đều đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố.
Công đoàn Trường Trung học Cơ sở Độc Lập luôn phối hợp chặt chẽ với nhà trường, thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn. Đa số các tiết thao giảng, các tiết dự giờ đều được các cán bộ, đoàn viên chuẩn bị công phu, chất lượng đảm bảo. Đặc biệt 100% đoàn viên ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học một cách hiệu quả hơn. Đồng thời, để nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Công đoàn tuyên truyền vận động cán bộ giáo viên tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chủ động đề xuất với chuyên môn, quan tâm, tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ. Đến nay, 100% cán bộ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo. Ngoài ra, Công đoàn nhà trường còn đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành giáo dục và công đoàn cấp trên phát động, như phong trào nâng cao trình độ chuyên môn, giỏi việc trường, đảm việc nhà, lao động giỏi, lao động sáng tạo, tự học, tự rèn. Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, Công đoàn nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng và chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người lao động. 100% cán bộ giáo viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ, ốm đau và các dịp lễ Tết. Đánh giá về những hoạt động của công đoàn nhà trường trong thời gian vừa qua, cô giáo Lưu Thị Kim Yến, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Độc Lập nói:
Kết hợp giữa hiệu trưởng nhà trường với chủ tịch công đoàn và luôn luôn lúc nào cũng phải chỉ đạo chủ tịch công đoàn bám sát toàn bộ văn bản chỉ đạo của cấp trên, phổ biến tới đoàn viên công đoàn, giáo viên ở trong nhà trường, nhân viên trong nhà trường hiểu và làm thế nào để tất cả những ý kiến thắc mắc của các đồng chí giáo viên, nhân viên trong nhà trường đều được giải đáp một cách thỏa đáng. Và chính vì thế mà trong những năm vừa qua, công đoàn nhà trường được chú trọng và các đoàn viên công đoàn trong nhà trường thì rất tin tưởng vào công đoàn nhà trường, không có một cái ý kiến thắc mắc bất kể vấn đề gì về chế độ chính sách.
Những hoạt động của công đoàn nhà trường đã tạo niềm tin, sự gắn bó sâu sắc giữa đoàn viên công đoàn với nhau và giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn. Qua đó, mỗi cán bộ đoàn viên đều coi tổ chức công đoàn như ngôi nhà thứ hai của mình để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn cũng như chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, giúp các đoàn viên cùng nhau thi đua, thực hiện tốt công tác giảng dạy, góp phần đưa sự nghiệp giáo dục của nhà trường phát triển mạnh mẽ.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, hợp đồng lao động là một chế định quan trọng trong Bộ luật Lao động cũng như là người lao động. Trong phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo về quy định ký kết hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện hành.
1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây. A. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc người của đại diện hợp pháp. B. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động. C. Công việc và địa điểm làm việc. D. Thời hạn của hợp đồng lao động. D. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. E. Chế độ nâng bậc, nâng lương. G. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. H. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động. I. Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. K. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề. 2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm. 3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp, thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết. 4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của nhà nước do chính phủ quy định. Quy định về phụ lục hợp đồng lao động. 1. Phụ lục hợp đồng lao động là một bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động. 2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản hoặc để sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động. Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động dùng để sửa đổi bổ sung hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung những điều khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực. Về hiệu lực của hợp đồng lao động, hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ ngày các bên giao kết, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Vấn đề thử việc trong hợp đồng lao động. 1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thỏa thuận về việc làm thử, thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm A, B, C, D, D, G và H, khoản 1, điều 23 của bộ luật này. 2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc. Quy định về thời gian thử việc. Thời gian thử việc căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc, nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây. 1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật từ cao đẳng trở lên. 2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. Quy định về tiền lương trong thời gian thử việc. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận, nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó. Quy định về kết thúc thời gian thử việc. 1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu, thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. 2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 3 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.